Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy niệm lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 14 đến câu 16 và chương 3 câu 3 qua chủ đề Tín đồ xác thịt. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 14 đến câu 16, sứ đồ Phao-lô viết như sau: Người có tính xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi vì người đó coi sự ấy là dồ dại và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nhưng người có tính thiêng liêng xử đoán mọi sự và chính mình không bị ai xử đoán, vì ai đã biết ý Chúa để dạy dỗ Ngài. Nhưng phần chúng ta thì có ý của Chúa cứu thế. Và trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 3: Vì anh em vẫn còn thuộc về xác thịt, vì trong anh em vẫn có sự ganh tị tranh chấp, như vậy anh em không phải là thuộc về xác thịt và cư xử như người đời sao? Đó là những phần kinh thánh nền tảng cho giờ suy niệm lời Chúa hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hướng lòng về Chúa, dâng lời cầu nguyện, trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng, khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời, Chí Thánh là Cha toàn năng, khôn ngoan, đầy lòng nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Ngài trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con và cũng đã tha thứ mọi sai phạm trong cuộc đời chúng con chỉ vì niềm tin đơn sơ chúng con đặt nơi sự chết hiến tế của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tạ ơn Cha cũng đã ban Đức Thánh Linh tái sinh và đổi mới chúng con, ban cho chúng con sự sống mới vô cùng thiêng liêng để được liên kết với Ngài trong mối dây tương thông không dứt, được Ngài nhận làm con, được lời Chúa hứa ban nước thiên đàng, và trong hiện tại, được ở trong bầy chiên của Ngài, được bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo huấn và ban cho cơ hội phục vụ Chúa qua anh chị em chúng con trong đức tin. Giờ đây chúng con cùng hướng lên Chúa tôn thờ Ngài, xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong các ca khúc tôn vinh ca ngợi Chúa. Trước hết là Ngài được tôn cao, và tiếp theo đó là Tôi biết đấng tôi đang tin.
Hát lên lời xương ca mừng Chúa muôn loài rất cao vời thay. Ngài được tôn rất cao. Hát lên lời xương ca mừng Chúa muôn loài rất cao vời thay. Lòng tôn cao Chúa, chính Chúa là vua, ngàn muôn muôn năm Chúa thế trì, khắp nơi hát mừng cùng vui tươi trong danh yêu quý. Hát lên lời xương ca mừng Chúa muôn loài chí tôn đời đời. Lên lời xương ca mừng Chúa muôn loài rất cao vời thay. Ngài được tôn rất cao. Hát lên lời xương ca mừng Chúa muôn loài rất cao vời thay. Lòng tôn cao Chúa, chính Chúa là vua, ngàn muôn muôn năm Chúa thế trì,
vì sao tôi hương ẩm điên hôm nay thật không phương thế phô bày, bởi đâu tôi vốn tội lỗi hôn mê mà Christ đem huyết mua về. Giờ vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Vì sao chân Chúa ban đức tin đây mà tôi được cứu thế này? Lúc tin kinh thánh lòng thấy an thương, thật tôi khôn thế am tường. Giờ vậy mới biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Không hiểu quyền thánh linh sao làm cho nhân thế quay đầu, chiếu ra Giêsu từ thánh kinh đây và ban cho đức tin này. Do vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gì trong đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu hòa phước ra sao rồi đây xây đến thế nào. Bước tôi trên quang mờ tối gian nan hoặc trong quang cánh ngai vàng. Giờ vậy mới biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu Christ tái lâm đây hoặc khuya hay giữa ban ngày, biết đâu tôi sẽ phải ngủ nay mai hoặc lên khung trung gặp ngài. Giờ vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn nguyện dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống tôi đến ngày.
Tiếp theo đây là thì giờ chúng ta cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề tín đồ xác thịt hay tín đồ trần tục. Chúng ta nghe lại thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 14 đến câu 16, sứ đồ Phao-lô viết như sau: Người có tính xác thịt không nhận được những sự thuộc về thánh linh của Đức Chúa Trời, bởi vì người đó coi sự ấy là dồ dại và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nhưng người có tính thiêng liêng xử đoán mọi sự và chính mình không bị ai xử đoán, vì ai đã biết ý Chúa để dạy dỗ Ngài. Nhưng phần chúng ta thì có ý của Chúa cứu thế. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 3, ông nói rõ hơn, cụ thể hơn về tín đồ xác thịt là những cơ đốc nhân sống bày tỏ tính cách của người đời hơn là bày tỏ phẩm cách của con dân Chúa. Ông viết: Vì anh em vẫn còn thuộc về xác thịt, vì trong anh em vẫn có sự ganh tị tranh chấp, như vậy anh em không phải là thuộc về xác thịt và cư xử như người đời sao? Tín nhân trần tục hay là tín đồ xác thịt là từ ngữ sứ đồ Phao-lô nói về một người đã tin Chúa nhưng vẫn sống chiều theo bản ngã suy đồi của con người cũ, vẫn suy nghĩ, hành xử, tính toán theo cách toan tính của người đời. Trong Galati chương 5 câu 19 đến câu 21, sứ đồ Phao-lô liệt kê cụ thể một số biểu hiện của bản tính con người cũ. Các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm ô uế luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Đó là Galati chương 5 câu 19 đến câu 21. Trong thư Corinto thứ nhất chương 3 câu 3, sứ đồ Phaolô trách một số tín hữu tại hội thánh Corinto. Ông viết như sau: anh em vẫn còn thuộc về xác thịt, bởi trong anh em vẫn có sự ganh tị, tranh chấp. Như vậy anh em không phải thuộc về xác thịt và cư xử như người đời sao? Trong chương 2, ông phân biệt người có thánh linh của Đức Chúa Trời và người không có Đức Thánh Linh. Cơ đốc nhân là người có Đức Thánh Linh trong lòng mới có thể hiểu những điều thuộc về Chúa. Còn những người không có Thánh Linh thì không những không hiểu mà còn từ chối, loại bỏ và cho là ngu dại. Như vậy, trong thành phần của những người sống theo xác thịt, chúng ta có thể chia ra hai loại. Loại hai là những người không có đức tin chân thật và cá nhân nơi Chúa. Tất cả chỉ là hình thức, họ chỉ theo đạo vì cho rằng đạo nào cũng tốt, nhưng không được tái tạo, không được biến đổi, chưa được tái sinh bằng Thánh Linh và bằng lời Chúa. Nói tóm lại là không có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng. Đó là những người có cuộc sống sứ đồ Phaolô mô tả trong Galati chương 5 câu 19 đến câu 21 mà ông cảnh cáo rằng không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Những người sống theo xác thịt loại 1 là những người đã có lòng tin nơi Chúa, như một số các tín hữu tại Corinto có Đức Thánh Linh ngự trị, đã có sự sống mới nhưng không tăng trưởng, mà sứ đồ Phaolô gọi là con đỏ hay trẻ sơ sinh trong Chúa cứu thế. Hỡi anh em, về phần tôi không thể nói với anh em như những người thiêng liêng, như với các trẻ sơ sinh trong Chúa cứu thế vậy. Chúng ta nghe lại thực tại này trong hội thánh Corinto và tự phản tỉnh, xin Đức Thánh Linh dùng những lời này để thức tỉnh chúng ta trong đời sống tâm linh. Corinto thứ nhất chương 2 câu 14 đến câu 16, sứ đồ Phaolô viết: người có tính xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi vì người đó coi sự ấy như là dồ dại và không thể hiểu được vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nhưng người có tính thiêng liêng xử đoán mọi sự và chính mình không bị ai xử đoán, vì ai đã biết ý Chúa đặng dạy dỗ Ngài. Nhưng phần chúng ta thì có ý của Chúa cứu thế. Trong thư Corinto thứ nhất chương 3 câu 1 đến câu 9, ông viết: hỡi anh em, về phần tôi không thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Chúa cứu thế vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chứ không lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, không phải anh em có tánh xác thịt, ăn ở như người thế gian sao? Có người nói, ta là môn đồ của Phaolô, kẻ lại bảo ta là của Apollo, vậy anh em không phải là người cũng như kẻ khác sao? Thế thì Apollo là ai và Phaolô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ, mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người. Tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy người trồng kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Và chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời, anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. Đó là Corinto thứ nhất chương 3 câu 1 đến câu 9. Chúng ta cần phải nhắc lại một số những điểm trọng yếu trong hai chương đầu, ôn lại những điều rất căn bản sứ đồ Phaolô viết trong phần mở đầu của bức thư quan trọng và rất thực tế này về nếp sống cơ đốc nhân trong hội thánh. Đây là những điều thực tế hội thánh cần. Trước hết, chúng ta cần xác định lại tư cách cơ đốc nhân. Dựa trên những gì sứ đồ Phaolô nói về các tín hữu tại hội thánh Corinto, chúng ta sẽ trả lời hai câu hỏi: người đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu là ai? Và họ có những phẩm tính cơ bản nào? Tin Chúa, dù vẫn sống trong trần gian, nhưng chúng ta không thuộc về thế gian mà thuộc về Chúa, có mối liên hệ mới với Chúa, được gọi là thánh đồ, được Chúa ban ân tứ về lời nói cũng như tri thức, nhất là được thông công với Chúa cứu thế. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với con Ngài là Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Đó là chương 1 câu 9. Chính mối thông công với Chúa khiến cho chúng ta phải điều chỉnh các mối quan hệ của chúng ta trong trần gian. Vì như Chúa Giê-xu dạy trong bài giảng trên núi, môn đồ Chúa không được làm tôi hai chủ. Chúng ta phải sống theo tiêu chuẩn, luật lệ, nguyên tắc của nước trời, mà không được phép sống theo tiêu chuẩn trần gian, ích kỷ, chỉ biết mình, chỉ biết gia đình mình, quyền lợi của mình, danh dự của mình, tiếng tăm của mình, và nếu có bị thiệt thòi chút gì thì ăn thua đủ. Cũng vì chúng ta là cơ đốc nhân, cho nên chúng ta phải sống theo gương mẫu Chúa Cứu Thế và tuân theo lời dạy của Ngài. Ai vả má bên hữu, đưa má bên tả. Ai kiện để lột áo ngắn, cho họ luôn áo dài. Ai bắt đi một dặm, thì đi hai dặm với họ. Nhịn nhục và chịu thua thiệt là nguyên tắc sống của cơ đốc nhân để bày tỏ đức tin và tình thương của Chúa. Thế gian đã bị phó cho ma quỷ, vì thế tin Chúa là chúng ta tuyên chiến với ma quỷ và với cả thế gian. Trong sinh hoạt chính trị quốc tế, khi hai quốc gia kình chống nhau, bước đầu tiên là cắt đứt quan hệ ngoại giao, triệu hồi đại sứ về nước, ra lệnh cho công dân di tản. Và cuối cùng có thể là xung đột quân sự và chiến tranh bùng nổ. Trở thành cơ đốc nhân là chúng ta bước vào một mối quan hệ mới với Chúa Cứu Thế. Mối quan hệ sinh động kỳ diệu này khiến cho chúng ta phải xét lại tất cả những mối quan hệ cũ với bản ngã và với trần gian, đòi chúng ta phải chấm dứt lối sống vị kỷ, tham dục, ghi mài trong cuộc sống tìm kiếm tiền bạc, lạc thú và danh vọng. Thay vào lối sống theo nếp hư xấu cũ là nếp sống dành mọi ưu tiên cao nhất cho Chúa. Hội thánh trong trần gian phải là chiến lũy, phải là pháo đài, và cơ đốc nhân là những chiến sĩ trong đó. Chúng ta không chỉ tổ chức phòng ngự, mà còn tổ chức các chiến dịch giải cứu và giải phóng những người đang bị thế gian và ma quỷ bắt cầm tù. Chúng ta làm theo lệnh điều động của Đức Thánh Linh ngự trong mỗi chúng ta. Nếu tất cả chúng ta đều sống trong sự điều động của Đức Thánh Linh, nghĩa là trong tình trạng đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì mọi sinh hoạt trong hội thánh không gặp rắc rối, không bị xáo trộn, mà luôn vui vẻ, hài hòa. Tuy nhiên, nếu có bất hòa, tranh chấp, bất mãn trong hội thánh, như hội thánh Corinto, thì chúng ta cần phải xét lại đời sống cá nhân. Khi mối tương giao giữa chúng ta với Chúa có nan đề, thường là do tội lỗi, do ý riêng không làm theo ý Chúa, ma quỷ sẽ tức khắc nhảy vào khích động bản ngã, đặc biệt là xúc cảm, rồi che mờ lý trí, bóp méo sự thật, gây đổ vỡ tương giao với các anh chị em trong hội thánh. Một nguyên tắc thuộc linh chúng ta cần ghi nhớ là một khi tương giao giữa chúng ta với Chúa rạn nứt hay đổ vỡ, nếu không giải quyết kịp thời, sẽ kéo theo rạn nứt và đổ vỡ với người khác. Vua David biết nguyên tắc này, và ông đã viết ra trong Thi Thiên 51 là bài Thi Thiên thống hối tiêu chuẩn. Đức Chúa Trời ơi, xin thương xót tôi tùy lòng nhân từ Chúa. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa. Dù rằng ông đã phạm tội với người, không những phạm tội tà dâm với Bathsheba, mà còn mưu sát chồng bà ta là Uri, là một thuộc cấp trung thành can đảm của mình. Đời sống cơ đốc nhân giống như một người đạp xe lên dốc, tưởng rằng cố gắng lên đầu dốc, chúng ta sẽ được nghỉ ngơi và sung sướng đổ dốc. Nhưng không ngờ khi đạp lên đến đỉnh, chúng ta lại thấy chặng đường kế tiếp dốc còn cao hơn nữa. Tình trạng này cứ tiếp tục mãi cho đến khi lên đến thiên đàng. Đường lên thiên đàng càng ngày càng cao, càng khó khăn hơn, chứ không phải càng ngày càng xuống thấp hay càng dễ dàng hơn. Tuy nhiên đến cuối cùng, chúng ta sẽ có kinh nghiệm choáng ngợp là được tưởng thưởng xứng đáng tương tự như là kinh nghiệm của Edmund Hillary và Tenzin Norgay leo lên được đến đỉnh cao nhất thế giới là đỉnh Everest vào 11 giờ sáng ngày 29 tháng 5 năm 1953. Tất nhiên, trong hành trình theo Chúa, Chúa sẽ ban cho chúng ta niềm vui, sự bình an, ý nghĩa cuộc sống mà người chưa tin không thể nào hiểu được. Tuy nhiên, như đã nói, đời sống theo Chúa không dễ dàng. Trong hầu hết các phương diện, cuộc sống cơ đốc nhân khó hơn trước khi tin Chúa rất nhiều. Vì khi tin Chúa, chúng ta tuyên chiến với quyền lực tối tăm, với bản ngã và với tội lỗi. Vì thế, tin Chúa là bước vào cuộc sống trong thời chiến. Cả địa cầu đối với con dân Chúa là vùng đất địch tạm chiếm, cho nên lúc nào chúng ta cũng cần phải hết sức cảnh giác. Từ khi tin Chúa, Đức Thánh Linh bước vào ngự trị trong cơ đốc nhân, sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong chúng ta khiến cho chúng ta tuyên chiến với bản ngã xác thịt cũ và với thế gian. Bản ngã và thế gian là hai kẻ tử thù của cơ đốc nhân, hai kẻ thù đó, một ở trong chúng ta và một ở ngoài. Tất nhiên, đằng sau đó là ma quỷ thường xuyên rình mò để cám dỗ, để kích động, để điều khiển và từng hồi từng lúc đổ dầu vào lửa. Bản ngã là kẻ nội thù phá hoại từ bên trong và làm nội tuyến cho thế gian là kẻ thù bên ngoài, luôn luôn tìm cách xâm nhập, chiếm hữu và đồng hóa chúng ta. Chúng ta là con thuyền trên biển tội. Bản ngã hư hoại trong chúng ta như những tấm ván mục ở đáy thuyền. Nước biển là thế gian sẽ qua đó vào đầy thuyền làm cuộc đời của chúng ta chìm đắm. Trong khi đó, Đức Thánh Linh là đứng ở bên trợ giúp. Ngài thức chúng ta dậy lúc nửa đêm, cho chúng ta biết nước đang vào thuyền. Ngài giúp chúng ta tát nước ra, bảo chúng ta mở máy bơm gỡ bỏ những tấm ván mục, thay vào ván mới, bịt chỗ giò để con thuyền có thể tiếp tục hành trình đến bến bờ. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa, dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa đã hy sinh tất cả, đã bằng lòng nhập thể thành người sinh ra trong trần gian ô tội, đã hiến dâng sự sống thánh khiết toàn vẹn của Ngài trên thập hình để chuộc tội cho chúng con, cứu chúng con ra khỏi xiềng xích của tội lỗi, ra khỏi quyền lực tối tăm và thoát khỏi án chết đời đời. Chúng con cũng tạ ơn Chúa đã ban Đức Thánh Linh ngự trị trong chúng con, không bao giờ lìa bỏ chúng con để an ủi, nâng đỡ, khuyên dạy và khích lệ chúng con qua lời Kinh Thánh. Đức Thánh Linh giúp chúng con thắng được cám dỗ để có thể sống thánh khiết, công chính, yêu thương, làm vinh hiển danh Chúa. Xin giúp chúng con luôn luôn hướng về Chúa trong tinh thần biết ơn, ca ngợi và cảm tạ Chúa không dứt, để mỗi chúng con sẽ trở thành những chứng nhân kiên trì và trung thành về quyền năng biến đổi và tái tạo của tin lành cứu rỗi, giúp đưa những người chúng con gặp gỡ trên đường đời đến với Ngài nhận ơn cứu rỗi. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Sự an bình Chúa ơi.
chây. Vì yêu con, Chúa hiến dâng thân mình. Tình yêu Chúa mang đến bao an bình. Là Chúa hiến dâng đời mình, dòng máu huyết tẩy xóa hết bao lỗi lầm. Vì tin Chúa, chúng con tìm được sự sống thiên thu. Lạy Chúa, Chúa chính là sự an bình.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.